Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang tuyên bố tình hình kinh tế sẽ còn tệ hơn nếu như không có một số khoản chi tiêu của chính phủ. 4 người thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt tại một ngôi trường trung học ở Hoa Kỳ. Và báo cáo năm 2024 của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về án tử hình nêu trường hợp của Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang phủ nhận việc chi tiêu quá mức của chính phủ là nguyên nhân chính gây ra những khó khăn về kinh tế hiện nay của Úc. Cuộc tranh luận về tình hình kinh tế Úc đã trở nên gay gắt hơn sau khi công bố số liệu kinh tế ảm đạm vào hôm thứ Tư. Tài khoản quốc gia quý tháng 6 cho thấy nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0.2%. Con số này không gây ngạc nhiên và được coi là kết quả của việc ngân hàng dự trữ tăng lãi suất để cố gắng giảm lạm phát. Phe đối lập liên bang cho rằng chính phủ phải kiềm chế tăng trưởng chi tiêu để giúp xoay chuyển nền kinh tế. Thế nhưng Tổng trưởng Tài chánh Katie Gallagher nói với đài số 9 rằng nếu như không có một số khoản chi tiêu của chính phủ cho những thứ như là cứu trợ chi phí sinh hoạt thì tình hình sẽ còn tệ hơn. Bà Katie Gallagher nói, điều quan trọng là khoản chi tiêu là bao nhiêu, cách chi tiêu và cách phân bổ chi tiêu, và đó là lý do tại sao mà các quyết định của chúng tôi lại quan trọng. Thế nhưng ví dụ như chúng tôi không đầu tư và cung cấp cho mọi người một khoản trợ cấp thêm trong thời gian này, thì kết quả được công bố vào ngày hôm qua sẽ càng khó khăn hơn. Liên quan đến biến đổi khí hậu, một báo cáo mới đã cáo buộc Tây Úc và lãnh thổ phía Bắc đã làm suy yếu những nỗ lực của quốc gia trong việc áp dụng năng lượng tái tạo và cắt giảm khí thải nhà kính. Khi các tiểu bang và vùng lãnh thổ cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 hoặc sớm hơn, thì một bản phân tích của Hội đồng Khí hậu đã xem xét kỹ lưỡng tiến độ theo dõi của họ. Theo đó, tỷ lệ thấp nhất là 7% được ghi nhận ở lãnh thổ Bắc Úc. Sản lượng năng lượng tái tạo của Tây Úc chỉ nhiều hơn một chút ở mức 18%. Tổng giám đốc điều hành Hội đồng Khí hậu Amanda McKenzie cho biết tất cả các tiểu bang đều có tiềm năng đạt được tiến độ về áp dụng năng lượng tái tạo và cắt giảm khí thải nhà kính. Chuyển sang tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, 4 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường trung học ở Georgia vào hôm thứ Tư. Một nghi phạm 14 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ. Đây là vụ xả súng đầu tiên trong trường học trong năm học mới tại Hoa Kỳ, là một lời nhắc nhở về mối đe dọa liên tục của bạo lực súng đạn trong trường học. Cục điều tra Georgia báo cáo rằng có 4 người tử vong tại trường trung học Alabatchi ở Winder, Georgia, với 9 người khác bị thương phải nhập viện. Về tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang nỗ lực không ngừng để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra giữa các nhà trung gian từ Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ để đưa ra một đề xuất. Theo đó, các con tin còn lại do Hamas thả và Israel sẽ chấm dứt hoạt động của họ tại vùng đất này. Đề xuất được đưa ra sau các cuộc biểu tình lớn ở Israel, trong đó hàng trăm ngàn người tuyên bố phản đối chiến tranh, kêu gọi chính phủ Israel từ chức. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu đất nước của mình duy trì quyền kiểm soát hành lang Philadelphia, một khu vực quan trọng tại biên giới Gaza với Ai Cập, để bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết chính quyền của ông Biden không ủng hộ ý tưởng đó. Ông Matthew Miller nói, chúng tôi nêu rất rõ quan điểm của mình về khả năng Israel tiếp tục hiện diện ở Gaza và chúng tôi phản đối điều đó. Tôi cũng sẽ nói rằng trong đề xuất mà chúng tôi đưa ra, chính phủ Israel đã đồng ý. Đề xuất này bao gồm việc di dời lực lượng Israel ra khỏi các khu vực đông dân cư, bao gồm cả hành lang Philadelphia. Tin thể thao, vận động viên xe đạp khuyết tật Lauren Parker đã trở thành người Úc đầu tiên giành 2 huy chương Paralympic sau 44 năm. Parker đã giành huy chương bạc ở nội dung chạy tính giờ cá nhân dành cho nữ để bổ sung vào huy chương vàng 3 môn phối hợp của mình. Liên quan đến Việt Nam, theo đài VOA, báo cáo năm 2024 của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về án tử hình đã cho thấy Việt Nam là một trong số vài quốc gia vẫn tiếp tục sử dụng án tử hình, với ít nhất là 34 người đã bị kết án tử hình trong năm 2023. Trong đề mục về tính minh bạch và việc sử dụng hình phạt tử hình, báo cáo cho rằng Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục xếp các dữ liệu về việc sử dụng hình phạt tử hình vào diện bí mật nhà nước. Đài VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về báo cáo của Liên Hiệp Quốc nhưng chưa nhận được phản hồi.